Minh sát tu tập Vipassana Bhavana, tác giả Thiền sư Ajahn Lep, người dịch Tỳ kheo Pháp Thông. Phần 1 lý thuyết tiếp theo. Số 4 La Mã, Tứ Thánh Đế Ariyasaka. Trong phần trước, chúng ta đã thấy rằng mục đích của 37 pháp trợ giác ngộ là chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế bao gồm Khổ Đế, Dukkha Sakha, là năm uẩn hay danh sắc là khổ. Tập Đế, Samudaya Sakha, nhân sanh khổ là tham ái, Tanha. Diệt Đế, Nirodha Sakha, diệt khổ là Niết Bàn. Đạo Đế, Magga Sakha, con đường diệt khổ là Bát Thánh Đạo. Số 1 nhỏ, Khổ Đế, Dukkha Sakha. Khổ Đế được biểu thị bằng đặc tính bất an, không ổn định của cả thân và tâm. Thân bất an do thọ khổ, và tâm bất an do luôn luôn hướng tìm những đối tượng khả lạc. Thực ra, lạc ấy chỉ là để chữa khổ. Người đoạn tận khổ không còn phải đi tìm những đối tượng khả lạc, mà bản thân họ đã có sự an lạc và tri túc. Trong cuộc sống, chúng ta, danh, sắc, luôn luôn khổ. Đây là sự thật, và cái khổ này không thể chữa được. Chỉ có khổ thọ, Dukkha Vedana, và hành khổ, Sankhara Dukkha, mới có thể chữa được. Trong mọi oai nghi, danh sắc luôn luôn có khổ. Có hai loại khổ đế căn bản, đó là khổ với phiền não, kilesa hay khổ tâm, và khổ với quả, vipaka hay khổ thân. Loại khổ thứ nhất, khổ tâm, có thể loại trừ được trong kiếp sống này, ngay ở đây và bây giờ, bằng cách thực hành vipassana cho đến khi đắc A-la-hán quả. Loại khổ thứ hai, khổ quả, không thể diệt được trong kiếp sống này. Nếu một vị A-la-hán còn sống, vị ấy vẫn phải chịu khổ quả này. Vipaka là quả hay kết quả. Trong trường hợp này, muốn đề cập đến là cái khổ được xem như là kết quả tự nhiên của việc tái sanh do có danh và sắc. Danh và sắc, tự thân chúng là quả của việc tái sanh do vô minh và ái tạo ra. Nó chỉ có thể bị diệt trừ khi không còn tái sanh, tức là phải đắc vô dư niết bàn, và như vậy loại trừ được năm uẩn. Có thể phân chia khổ theo các cách như sau. Thứ nhất, bốn loại khổ. A. Thọ khổ, Dukkha Vedana, là cái khổ thông thường ở thân. Trong pháp hành, danh biết được khổ thọ này. Và khổ tâm phát sanh do sự đau nhức nơi thân. Chỉ có các bậc A-la-hán là cảm thấy khổ thân, chứ không còn khổ tâm nữa. B. Hành khổ, Dukkha Sankhara, là sự tạo tác hay bất định của thân tâm. Trong pháp hành, khổ này được chuyển đổi bằng việc thay đổi oai nghi. Hành khổ khó thấy hơn thọ khổ. C. Khổ tướng, Dukkha Khanna, là một trong ba đặc tánh của danh sắc, vô thường, khổ, vô ngã. Khổ này được chứng nghiệm ở tuệ thứ tư trong 16 tuệ minh sát, là tuệ quán xét sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. D. Khổ đế, Dukkha Sakha, là sự thực về khổ, cho thấy rằng khổ là cố hữu, một chân lý bất di bất dịch. loại khổ sanh cùng với phiền não có thể tẩy trừ bằng sự chứng đạt A-la-hán đạo. Nhưng đây là loại khổ quả và chỉ có thể đoạn trừ khi không còn tái sanh. Thọ khổ ví như bệnh nhân trong bệnh viện, hành khổ ví như người y tá cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc bệnh nhân. Hành giả sơ cơ trước tiên phải nhận rõ thọ khổ, bởi vì nó dễ thấy hơn các loại khổ khác. Kế tiếp, hành khổ sẽ theo sau. Đây là loại khổ khó thấy hơn thọ khổ. Trong khi đó, khổ tướng phải có tuệ minh sát mới nhận biết được. Khi khổ đế được chứng ngộ bằng trí tuệ, lúc ấy hành giả chỉ thấy có khổ trong thế gian, chứ không có lạc. Khi khổ đế được nhận biết, thì cả tứ thánh đế cũng được chứng ngộ vậy. Thứ hai, 11 loại khổ mà Đức Phật đã khám phá. Đó là sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tán hội khổ. Ba loại đầu thuộc về khổ quả, vipaka. Tám loại sau thuộc về khổ đi kèm với phiền não, kilesa. Tất cả các loại khổ đó đều do chấp thủ năm uẩn. Sự sanh của năm uẩn là khổ đế. Ở đây, khổ phát sanh do sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chẳng hạn, khi mắt gặp đối tượng thì đó là sắc uẩn. Nhưng cái thấy hay nghe vân vân là thức uẩn. Thức uẩn gồm ba tâm sở là thọ uẩn, hành uẩn và tưởng uẩn. Như vậy, gộp chung lại, chúng tạo thành năm uẩn, và khi năm uẩn có mặt, thì khổ đế có mặt. Đối với các căn khác cũng tương tự. Trong Đạo Phật, khi chúng ta nói thế gian, nghĩa là chúng ta muốn nói đến thế gian của năm uẩn, hay thế gian của sở y xứ, hay lục xứ, ayatana. Ai thích thú trong sắc, trong thấy, nghe hay tưởng, trong hành hoặc trong thức, họ thích thú trong khổ, và ai thích trong khổ sẽ không thoát khổ đau. Samyutta Nikaya, số 22. Đối nghịch của khổ là lạc, sukha. Nhưng lạc thì vô thường và không thể tồn tại mãi, nên nó cũng là khổ. Và bởi lẽ nó nằm ngoài sự kiểm soát, nên nó hoàn toàn vô ngã. Để đoạn tận khổ, chúng ta phải nhận rõ khổ qua pháp hành. Thấy được khổ bằng trí tuệ sẽ đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hồi. Bởi vì phiền não rất mạnh và dai dẳng, nên nhất thiết phải dùng trí tuệ mới nhận chân được khổ và loại trừ nó. Khi quán khổ, hành giả phải dùng danh sắc trong sát na hiện tại làm đối tượng, vì danh sắc là khổ đế. Càng thấy khổ bằng trí tuệ, hành giả càng được nhiều lợi ích trong pháp hành. Lợi ích này chính là sự tẩy trừ tham ái. Ngược lại, càng thấy lạc, khổ sẽ càng bị che lấp, và pháp hành sẽ không đem lại lợi ích. Một số hành giả, thay vì hành thiền để thấy khổ, lại đắm chìm trong lạc của định, và phát triển lòng tham đối với lạc ấy. Cái họ thích thực sự là năm uẩn. Năm uẩn có thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Vì vậy, họ thích thọ lạc, tức là thích năm uẩn. Chứng nghiệm lạc này, hành giả có thể nghĩ đó là niết bàn. Tuy nhiên, chính thọ lạc này khiến họ không thể loại trừ được phiền não, không làm phát sanh sự nhàm chán đối với danh sắc như niết bàn thực sự làm. Niết bàn nằm ngoài năm uẩn. Trưởng lão Ni Vajira, một vị thánh A-la-hán vào thời Đức Phật, sau khi chứng ngộ đã thốt lên bài kệ: chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ, không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. Số 2 nhỏ, tập đế. Samudaya Sakka. Tập đế, thánh đế thứ hai là nhân sanh của khổ, được xem là ái hay tanha. Có 3 loại ái: A. Dục ái, kama tanha, tức là sự tham muốn của 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với 5 dục trưởng dưỡng hay 5 trần cảnh sắc thanh hương vị xúc khả ái. Nếu không có sự khả ái trong các dục trần thì sẽ không có dục ái. Chẳng hạn, nếu hành giả có lục căn thu thúc giới đối với các căn, hành giả sẽ không có dục ái vào lúc đó. Dục ái hoàn toàn bị tẩy trừ ở A-na-hàm đạo, tức là khi hành giả trở thành vị thánh bất lai. B. Hữu ái. Bhava tanha. Bhava nghĩa đen là trở thành. Ở đây muốn nói đến sự hiện hữu, tái tục và luân lưu trong dòng luân hồi. Có 31 cõi hữu hay trạng thái trở thành, từ việc sanh trong các cõi khổ đến các cõi trời cao nhất. Chính Bhava tanha này khiến cho con người dù bệnh hoạn, dù trọng thương hay tàn tật vẫn bám vào sự sống và rất sợ chết. Hữu ái được đoạn trừ ở A-la-hán đạo. C. Phi hữu ái, Vibhava tanha. Đây là quan niệm của những người chủ trương sự đoạn diệt, thường gọi là đoạn kiến, cho rằng chỉ có một kiếp sống duy nhất và chết là hết. Do quan niệm chỉ có một kiếp sống duy nhất như vậy, những người chủ trương đoạn kiến này muốn hưởng thụ lạc thú càng nhiều càng tốt khi còn sống. Sát na nhập lưu đạo sẽ diệt được phi hữu ái này. Tất cả mọi người đều có dục ái, nhưng từ dục ái này, chúng ta hoặc có hữu ái hoặc có phi hữu ái, nghĩa là nó tùy thuộc vào sự khát khao hiện hữu hoặc không hiện hữu của mỗi cá nhân. Cả 3 loại ái kể trên dẫn đến sự tái sanh trong một cuộc sống mới. Số 3 nhỏ, diệt đế, Nirodha Sakka. Diệt đế là sự diệt khổ. Về mặt ý nghĩa thì diệt đế và niết bàn là giống nhau. Niết bàn là pháp Dhamma dập tắt mọi phiền não, và như vậy cũng diệt tận khổ đau. Điều này được thực hiện bằng sự dập tắt nhân sanh khổ, tức tập đế hay ba ái. Trong sát na niết bàn hoàn toàn không có khổ, bởi vì ở đó năm uẩn đã bị dập tắt. Sự kiện này xảy ra ngắn ngủi trong một sát na tâm, gọi là Maggasitta, tâm đạo. Khi hành giả nhận rõ khổ bằng trí tuệ, hành giả tuệ tri rằng ái chính là nhân, đồng thời tuệ tri luôn cái cần phải diệt là ái. Khi nhân diệt, thời quả diệt. Khi ái đã hoàn toàn tận diệt, niết bàn tối hậu được đạt đến. Nếu hành giả không nhận ra ái là tai họa, hành giả không thể nào chứng niết bàn và diệt khổ. Niết bàn là sự dập tắt những ngọn lửa tham sân si, là vô vi pháp, là mục đích tối hậu cứu cánh của đạo Phật, là sự giải thoát, sự tận diệt của mọi khổ đau và phiền não. Đặc tính của niết bàn là sự an lạc, tịch tịnh và thoát khỏi mọi phiền não, kilesa. Người thấy được niết bàn là lợi ích và đáng tầm cầu cũng là người sẽ nhận ra cái khổ trong thế gian năm uẩn. Nếu ai nghĩ thế gian là lạc, niết bàn hoàn toàn vô nghĩa đối với người ấy. Không có tái sanh trong niết bàn, do đó không có sự chết ở đó. Niết bàn không có danh sắc hay năm uẩn, danh sắc cũng không còn là đối tượng của sự minh sát. Niết bàn không phải là một trú xứ, nhưng vẫn hiện hữu. Niết bàn tựa như gió bạn không thấy mà chỉ cảm nhận được nó nhờ tác dụng mát mẻ mà nó mang lại. Niết bàn là đối tượng của một tâm đặc biệt gọi là tâm đạo. Phàm phu còn đắm trong phiền não, do đó niết bàn không thể khởi lên nơi người ấy, trừ phi họ áp dụng pháp hành Vipassana có kết quả. Do vậy, khi hành Vipassana, tâm của hành giả trở nên thanh tịnh, tâm đó được gọi là Maggacitta, có niết bàn làm đối tượng. Niết bàn không phải là tâm, mà là đối tượng của tâm đạo, nói trên. Người chứng được niết bàn sẽ tự mình biết, không cần một vị đạo sư nói cho họ biết. Không ai có thể đạt đến niết bàn mà không thực hành Vipassana cho đến khi tuệ Vipassana trở thành tâm đạo cả. Niết bàn là sự chấm dứt khổ. Bạn không thể chứng ngộ niết bàn nếu không đi theo con đường bát chánh. Có hai loại niết bàn: hữu dư y niết bàn là niết bàn được chứng đắc với ngũ uẩn còn tồn tại, và vô dư y niết bàn là sự chứng đắc niết bàn không còn dư tàn của phiền não và ngũ uẩn. Đây là sự chấm dứt cả thân lẫn tâm của bậc không còn phiền não, thường được gọi là bát niết bàn, parinibbana. Số 4 nhỏ, đạo đế, Maggasakka. Đạo đế là bát thánh đạo đưa đến sự diệt khổ. Magga là con đường, và con đường ấy dẫn đến niết bàn là pháp diệt khổ. Chỉ một con đường duy nhất đi theo bát thánh đạo là thực hành tứ niệm xứ, Satipatthana, pháp đầu tiên trong 37 pháp trợ bồ đề, dẫn đến sự tịnh hóa hay diệt trừ phiền não. Bát thánh đạo bao gồm giới định tuệ là con đường duy nhất để đoạn tận khổ đau. Chánh kiến, Samadhi, thấu triệt tứ đế là thấu triệt thực tánh của vạn pháp, hay thấy vạn pháp đúng như bản chất của chúng. Nếu đó là pháp hiệp thế, danh sắc là đối tượng. Nếu là siêu thế, niết bàn là đối tượng. Chánh tư duy, Samma Sankappa, gồm ba loại: tư duy xuất ly, Nekama, tư duy vô sân, Abhyabada, tư duy vô hại, Ahimsa. Chánh tư duy giúp cho tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, vận hành chuẩn xác trong tứ niệm xứ. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc yếu tố tuệ, panna trong bát thánh đạo. Chánh ngữ, Sammavaka, là không nói dối, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích hay những lời đem lại sự tai hại cho người khác. Căn bản của các khẩu nghiệp là tham, sân, si. Nếu có chánh tư duy, chúng sẽ không xảy ra. Chánh nghiệp, Sammakamanta, hành động chân chánh như giữ giới, vân vân. Chánh tư duy sẽ bảo đảm cho hành động chân chánh này. Chánh mạng, Samma Ajiva, nghề nghiệp chân chánh, tức không làm những nghề tai hại như mua bán vũ khí, vân vân. Ngay cả việc ăn để chữa khổ cũng là một hình thức của chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc yếu tố giới trong bát thánh đạo. Chánh tinh tấn, Samma Vayama, là tứ chánh cần loại trừ các phiền não. Tứ chánh cần giúp cho định và tuệ nảy sanh. Chánh niệm, Samma Sati, chánh niệm ở đây đề cập đến niệm trong tứ niệm xứ. Chánh niệm tùy thuộc vào chánh tinh tấn để phát triển. Chánh định, Samma Samadhi, là sự nhất tâm hay định tâm trong sát na hiện tại đối với tứ niệm xứ. Muốn được hoàn thiện, chánh định cần phải có sự trợ giúp của chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh định đúng nghĩa phải phát xuất từ bốn nền tảng chánh niệm, tức tứ niệm xứ. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về yếu tố định trong Bát Thánh Đạo. Đạo ở đây chúng ta muốn nói với ý nghĩa gì? Đạo là con đường, và chỉ một con đường duy nhất, con đường dẫn đến sự giác ngộ. Song con đường ấy gồm 8 yếu tố. Như vậy, Bát Thánh Đạo cũng như một viên thuốc có 8 thành phần, chỉ cần uống một là đủ. Bát Thánh Đạo được Đức Phật khám phá, và trước thời của Ngài không có Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo là Pháp Trung Đạo. Trung đạo này hủy diệt si, moha. Khi si đã bị hủy diệt hoàn toàn, tứ thánh đế được chứng ngộ. Thực ra, Bát Thánh Đạo là 8 tâm sở, cetasika. Nó không có một tự ngã hay linh hồn nào cả. Nó là thực tánh pháp, sabhava. Như vậy, không có người liễu tri khổ, không có người diệt tập, không có người chứng diệt và không có người tu đạo. Trí tuệ chứng ngộ tứ thánh đế. Trí chứng khổ cũng diệt điên đạo tưởng, nghĩa là diệt tưởng chấp thân và tâm là thường hằng, vân vân. Trí chứng tập là nhân sanh khổ, làm thay đổi tà kiến cho rằng con người là do một đấng thượng đế tạo ra thay vì là quả của nhiều nhân. Trí chứng diệt điều chỉnh lại tà kiến chấp làm niết bàn, tức là loại an lạc do định sanh mà tưởng là niết bàn. Trí chứng đạo tẩy trừ mọi chấp thủ vào các pháp hành tà dại và cho thấy đạo lộ chân chánh dẫn đến đoạn tận khổ đau. Do ái là nhân bị đoạn trừ, thế gian của năm uẩn được đoạn trừ, và như vậy khổ cũng dứt theo. Trí tuệ chứng ngộ tứ thánh đế này chỉ được thấy trong đạo Phật. Như thanh tịnh đạo Visuddhimagga nói, khổ đế tựa như gánh nặng, tập đế như người mang gánh nặng, diệt đế là đặt gánh nặng xuống, đạo đế là cách để đặt gánh nặng xuống. Samyutta Nikaya. Số 5 La Mã, Thiền Minh Sát, Vipassana. Vipassana, minh sát, là pháp hành duy nhất có thể dẫn hành giả đến chỗ đoạn tận khổ đau. Đây là cứu cánh tối thượng của Đạo Phật. Do đó, hành giả cần phải hiểu Vipassana là gì. Vipassana là loại tuệ, panna, biết rõ danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Các tuệ khác không phải là tuệ Vipassana. Chỉ có tuệ nào biết rõ danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã mới được gọi là Vipassana. Thanh Tịnh Đạo nói đây là trí tuệ thù thắng. Đối tượng của Vipassana là danh sắc trong sát na hiện tại. Nếu bạn biết cái gì ngoài danh sắc của mình, bạn không thể thấy được thực tánh pháp, sabhava. Phận sự của Vipassana là tiêu diệt phiền não bất cứ nơi nào chúng nảy sanh. Do đó, chúng ta thực hành để quan sát sát na hiện tại ở nơi 6 căn môn, bởi vì phiền não khởi sanh ở những nơi ấy. Lợi ích của Vipassana là diệt điên đảo tưởng, như nghĩ rằng sắc là đẹp, danh sắc là thường, danh sắc là lạc, danh sắc là tự ngã. Khi tuệ Vipassana phát triển mạnh, nó sẽ dẫn đến sự đoạn tận khổ, và đó cũng là Niết Bàn. pháp hành Vipassana sử dụng tứ niệm xứ như đã được mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta. Các pháp cần biết là 6 Vipassana Bhumi, tri kiến căn bản, 16 tuệ minh sát và thất tịnh. Vipassana Bhumi, tri kiến minh sát căn bản, là những đối tượng mà hành giả cần phải quan sát khi hành Vipassana, nhằm giúp cho tuệ minh sát Vipassana Panna khởi sanh. Có 6 Bhumi là 5 quẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, tứ thánh đế và thập nhị nhân duyên. Tất cả 6 Bhumi này rút gọn lại chỉ là danh và sắc, bởi vì khi đến giai đoạn thực hành Vipassana, hành giả chỉ có quán danh sắc mà thôi. Danh sắc là những đối tượng được thấy bởi tuệ minh sát. Tuệ tri danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, chính là nhiệm vụ của tuệ minh sát. Chính nó sẽ hủy diệt phiền não. Vipassana Bhumi là pháp học hay lý thuyết, nghĩa là hành giả phải biết nó như một tri kiến căn bản cho việc hành minh sát. Vipassana Bhumi là các thực tánh pháp rất thâm sâu, cho nên hành giả cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, hiểu thật thấu đáo, để khi đến giai đoạn thực hành mới biết cách để quan sát chúng. Chẳng hạn, hành giả phải biết về 12 xứ, Ayatana hoặc 4 quay nghi. Nếu không thông hiểu lý thuyết và không biết cách để quan sát danh sắc, hành giả không thể hành Vipassana đúng cách, do đó sẽ không đem lại kết quả. Pháp học trợ duyên cho pháp hành và đưa đến kết quả, bởi vì pháp học, pháp hành và pháp thành tùy thuộc lẫn nhau, không thể tách rời. Vipassana phải nhận thức được quy luật tự nhiên, hay còn gọi là tam tướng của mọi hiện hữu, vô thường, khổ, vô ngã. Nếu một người không biết quy luật tự nhiên, đó là vô minh. Vì vậy mà xoay dần mãi trong dòng luân hồi, không thể đoạn tận khổ. Trong kinh định nghĩa, vô minh như không hiểu biết tứ thánh đế. Vậy, không biết quy luật tự nhiên thì không thể chứng ngộ tứ thánh đế, và đó chính là sự vô minh. Ba loại tuệ trong pháp hành: Sutapanna, văn tuệ, là sự hiểu biết do học hỏi giáo pháp hoặc do nghe giải thích về pháp trước khi thực hành. Cittapanna, tư tuệ, là sự hiểu biết do thẩm nghiệm, như hiện nay chúng ta đang thực hành. Vipassana panna, minh sát tuệ, là sự hiểu biết bằng tuệ minh sát rằng chỉ có danh và sắc, và danh sắc này là vô thường, khổ, vô ngã. Lý thuyết đúng sẽ dẫn đến thực hành đúng, và thực hành đúng sẽ dẫn đến tuệ giác hay minh sát tuệ. Vipassana Bhavana, minh sát tu tập, khác với Samatha Bhavana, tịnh chỉ tu tập. Nếu không hiểu điều này, hành giả có thể lẫn lộn, và như vậy tuệ minh sát không thể nảy sanh, không thể đoạn tận khổ. Samatha Bhavana là thiện pháp, song nó chỉ dẫn đến sự vắng lặng nội tâm, vẫn phải chịu luân hồi. Samadhi, định. Samadhi là sự tập trung hay định tâm. Samadhi rất hữu ích trong thiền minh sát, nhưng chỉ ở mức định từng thời hay sát na định là đủ. Có ba loại định: sát na định, Khanika Samadhi, cận hành định, Upakara Samadhi, an chỉ định, Apana Samadhi. Lý do chúng ta phải dùng sát na định để hành minh sát là vì sát na định lúc nào cũng vẫn được duy trì trên 6 căn. Chẳng hạn, khi các đối tượng thay đổi từ sắc ngồi đến danh nghe, nghĩa là từ ý căn đến nhĩ căn, sát na định này có thể theo sát sự thay đổi ấy. sát na định là lợi khí căn bản để giúp cho tuệ minh sát vận hành. Chính sự thay đổi này cho phép hành giả thấy được sự sanh và diệt của tâm. Khi tính chất vô thường của tâm được nhận ra, nó cho thấy tâm nằm ngoài sự kiểm soát của hành giả, và như vậy là khổ và vô ngã. Cận hành định chỉ là sự nhất tâm, nó không thể được dùng để thấy sự sanh và diệt của tâm. Tính chất vô thường của tâm phải được nhận ra bằng trí tuệ, chứ không phải bằng định. Sáu La Mã, sát na hiện tại và thực tánh pháp. Số một nhỏ, sát na hiện tại. Sát na hiện tại có thể được định nghĩa như là một thời điểm nảy sanh của danh và sắc, được nhận biết bằng ba danh là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, gọi tắt là Yogavakara, độc lập với ước muốn của con người. Muốn nhận thức rõ sát na hiện tại, chúng ta phải biết đối tượng của ba danh làm nhiệm vụ quan sát phải là thực tại tuyệt đối, paramattha, tức là danh và sắc. Đối tượng ấy phải nằm trong tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Khi thực hành, cũng không nên lẫn lộn các đối tượng. Chẳng hạn, khi đang quán sắc ngồi, nếu có sự đau nhức, đừng quán danh biết điều đó, chỉ cần biết sắc ngồi khổ là đủ, tức là chỉ nên quán thân trong thân. Danh và sắc cần được thấy trong sát na hiện tại, nghĩa là phải được thấy ở một thời điểm độc lập với ý muốn chủ quan của chúng ta. Chúng ta không thể tạo ra danh sắc, chẳng hạn cố tình đi thật chậm với mục đích làm cho tuệ phát sanh, hoặc cố tình co tay duỗi chân thật chậm để thấy các kalapa tổng hợp đang sanh và diệt, đó không phải là sát na hiện tại. Một ví dụ cho thấy sát na hiện tại thực sự là sự tỉnh thức đang quan sát sắc ngồi, nhưng hơi có một chút phiền não, có thể là một mong ước muốn thấy sắc ngồi. Bất ngờ một tiếng sấm nổ, sự tỉnh thức buông sắc ngồi và nghe tiếng sấm. Danh nghe ấy phát sanh một cách tự động. Đây là sát na hiện tại thực sự, Vipassana, bởi vì không có phiền não ở sát na đó. Có hai loại sát na hiện tại, đó là sát na hiện tại của tuệ thẩm nghiệm, thẩm tra, thẩm sát, và sát na hiện tại của tuệ minh sát. Tuệ thẩm nghiệm sát na hiện tại là sự nhận biết trong khi hành thiền bình thường. Nó đi trước và dẫn đến tuệ minh sát, theo cách hai thanh củi khô sát vào nhau, sanh ra lửa. Nếu pháp hành được thực hiện một cách chuẩn xác với sát na hiện tại, nó sẽ hủy diệt tham và sân trong năm uẩn. Lúc đó, tuệ minh sát sẽ phát sanh. Sát na hiện tại minh sát rất khó nắm bắt, cũng giống như bắt một con cá trong hồ bằng hai tay không. Hành giả nhận ra sắc ngồi, chứ không phải ta ngồi. Cũng không phải ta biết sắc ngồi, mà đó là ba danh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, biết. Thực ra, sắc ngồi đó cũng không có, chỉ có thực tánh pháp Sabhava mà thôi. Ngay cả danh biết sắc ngồi cũng là thực tánh pháp. Sát na hiện tại minh sát sở dĩ khó nắm bắt là vì sự hiện diện của phiền não. Nắm bắt sát na hiện tại minh sát cũng giống như cố gắng đọc khi chưa học các mẫu tự. Chừng nào ta chưa biết các mẫu tự, ta không thể nhận ra các chữ. Ngay cả khi thay đổi quay nghi cũng cần phải duy trì sát na hiện tại, nếu không, phiền não sẽ xen vào. Khi khi sát na hiện tại được duy trì một cách liên tục, phiền não sẽ bị ngăn chặn và sát na hiện tại minh sát sẽ phát sanh để diệt si mê. Làm thế nào để hành giả biết được họ đang trong sát na hiện tại? Hành giả phải có chánh niệm tỉnh giác liên tục. Nếu có chánh niệm tỉnh giác thì đó là sát na hiện tại. Hoặc ngược lại, có sát na hiện tại là có chánh niệm tỉnh giác. Hành giả phải thường xuyên ở trong sát na hiện tại. Nếu được như vậy, chân lý, sự thật sẽ xuất hiện. Sự thật đó là khổ, dukkha. Danh sắc là khổ. Chánh niệm tỉnh giác vận hành cùng nhau trong sát na hiện tại của danh sắc và hủy diệt tham sân trong thế gian của năm uẩn. Pháp hành này đưa hành giả đến thực tánh pháp, làm thay đổi tà kiến nghĩ rằng danh sắc là ta. Số 2 nhỏ, thực tánh pháp, Sabhava Dhamma. Sabhava Dhamma là thực tánh của vạn pháp trong thế gian. Nó là thực tại, song không phải là đàn ông hay đàn bà, vật thể hay linh hồn, vân vân. Chẳng hạn, sắc ngồi là thực tánh của oai nghi ngồi. Thực sự, khi đã chứng được thực tánh pháp, thì ngay cả sắc ngồi cũng không có, chỉ có Sabhava mà thôi. Vũ trụ không phải là rỗng không thực tại như một số giáo phái chủ trương, mà nó chỉ rỗng không tự ngã hay linh hồn. Thực tánh pháp gồm có danh và sắc, với danh được chia ra làm ba phần. Bốn yếu tố của thực tại tuyệt đối là sắc, rupa, tâm, citta, tâm sở, citta-sika và niết bàn, nibbana. Cả bốn yếu tố này đều là pháp hiện tại, cũng là thực tánh pháp, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng thấy được nó. Ba yếu tố đầu là danh và sắc là pháp hiệp thế, danh gồm tâm và tâm sở. Sắc trong pháp hành chỉ là đối tượng, nó vô tri. Danh vừa là chủ thể, vừa là đối tượng, như danh thấy, danh nghe, vân vân. Đây là những pháp thế gian, Lokiya, còn nằm trong dòng luân hồi. Niết bàn là pháp siêu thế, Lokuttara, là đối tượng của sát na tâm đạo, Maggacitta, và tâm quả, Phalacitta. Chính tâm đạo diệt phiền não. Trong lãnh vực hiệp thế, chánh niệm tỉnh giác là tuệ Vipassana. Trong siêu thế, chánh niệm tỉnh giác trở thành tâm đạo. Thực ra, tâm đạo ở đây muốn nói đến sự hoàn tất con đường, đạo trí, Magganana, tuệ thứ 14 trong 16 tuệ minh sát. Niết bàn là pháp siêu thế, Lokuttara Dhamma, nằm ngoài năm uẩn. Có hai loại hiện tại, đó là pháp hiện tại và sát na hiện tại. Ở pháp hiện tại, danh sắc sanh diệt rất nhanh. Chúng ta không thấy được hiện tượng này vì bị phiền não che án. Chỉ có sắc ngồi, sắc đứng, danh thấy, danh nghe, vân vân, chứ không phải chúng ta ngồi, chúng ta nghe. Đây là pháp hiện tại, nó hiện hữu cho dù chúng ta có thấy hay không, ở mọi nơi, mọi lúc nó đều hiện hữu như vậy. Ở sát na hiện tại, danh sắc được thấy ở một thời điểm, độc lập với ý muốn của chúng ta. Khi thực hành, chúng ta dùng pháp hiện tại, và nó sẽ phát triển thành sát na hiện tại. Muốn có sát na hiện tại, chánh niệm tỉnh giác phải trực nhận danh sắc trong sát na hiện tại, tức là ba đối tượng, sắc, tâm, tâm sở, được thấy mà không có phiền não. Danh sắc là những đối tượng minh sát cho đến khi phát sanh tuệ thứ 12, tức là thuận thứ tuệ, Anulomanana. Lúc này, Niết Bàn trở thành đối tượng của tâm đạo và tâm quả. hành giả đạt đến trạng thái siêu thế. Danh sắc được quan sát ở sát na hiện tại có thể là thiện, bất thiện hay vô ký, nhưng nhất thiết phải là một trong bốn nền tảng chánh niệm, tức là thân, thọ, tâm, pháp. Vipassana chỉ được thực hành khi phiền não có mặt. Bậc A-la-hán không còn phiền não, không cần hành Vipassana. Nó cũng phải được áp dụng vào nơi nào phiền não có mặt. Chẳng hạn, khi nghe một âm thanh phiền não, vô minh khiến chúng ta nghĩ rằng, chúng ta nghe. Lúc đó, Vipassana nhắc chúng ta rằng, đó là danh nghe và tẩy trừ phiền não. Phần vấn đáp. Vấn: ba danh quán sát na hiện tại và ba danh nắm bắt sát na hiện tại có giống nhau không? Đáp: sát na hiện tại thì giống nhau, nhưng ba danh quán và ba danh nắm bắt nó thì khác nhau. Hành giả phải thực hành để nắm bắt sát na hiện tại, tựa như cách người ta phải học các mẫu tự A, B, C để đọc được chữ vậy. Tuệ thẩm nghiệm, Sintapanna, cũng giống như học A, B, C, và tuệ minh sát nối tiếp theo sau, giống như việc đọc chữ. Vấn: làm thế nào hành giả có thể nâng cao cơ hội nắm bắt sát na hiện tại của mình? Đáp: nếu hành giả có sự tỉnh thức, tức là chánh niệm và tỉnh giác, hành giả sẽ không để tâm nhiều đến những gì đang diễn ra quanh mình, ngoài đối tượng mình đang quan sát, như sắc ngồi. Sát na hiện tại của sắc ngồi sẽ làm mờ nhạt hay suy yếu các âm thanh khác. Vì thế, để gia tăng cơ hội nắm bắt sát na hiện tại, hành giả cần phải có sự tỉnh thức cao độ. Vấn: có nên chọn một oai nghi quy định nào đó để thấy sắc của oai nghi đó không? Đáp: hành giả không nên ngồi để thấy sắc ngồi, hoặc đi để thấy sắc đi. Tất cả các oai nghi cần phải sử dụng để chữa khổ từ oai nghi cũ. Chỉ khi ấy, sắc ngồi hoặc sắc đi mới có thể được thấy một cách tự nhiên khi nó phát sanh. Vấn: khi hành giả chánh niệm trong sát na hiện tại, tự nhiên vị ấy có giới định tuệ, tại sao? Đáp: khi hành giả nhận thức sắc ngồi bằng tuệ minh sát, các phiền não thô, loại được chế ngự bằng giới, bị đè nén. Điều này chứng tỏ giới có mặt. Các triền cái, Nivarana, nhất thời được tẩy trừ. Điều này chứng tỏ định có mặt. Cuối cùng, loại phiền não vi tế, lậu hoặc, tức tà kiến, cũng nhất thời được đoạn trừ. Điều này chứng tỏ tuệ có mặt, bởi vì tuệ Vipassana đưa đến chánh kiến rằng không có ta ngồi.